là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy 17 tháng 1 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Một phụ nữ Việt sắp bị xử bắn ở Indonesia, Giáo hoàng động viên các nạn nhân của trận siêu bão Hải Yến và 21 người chết và một người mất tích trong vụ chìm tàu tại Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam, sau đó là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, kế tiếp là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài học thành ngữ tiếng Anh, tiếp sau là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, một công dân Việt Nam sắp bị đưa ra pháp trường tại quốc gia cùng thuộc khối ASEAN sau khi bị kết án tử hình về tội buôn lậu ma túy. Bà Trần Thị Bích Hạnh vẫn sẽ bị xử bắn vào ngày mai 18 tháng 1 cùng với 4 người nước ngoài khác và một phụ nữ Indonesia, dù Tổng thống Brazil và chính phủ Hà Lan đã lên tiếng kêu gọi chính quyền địa phương tha mạng cho các công dân nước mình vào phút chót. Không rõ là chính quyền Việt Nam có ngỏ lời với phía Indonesia hay không. Ngoại trưởng Hà Lan cho biết đã liên hệ với tất cả các quốc gia có công dân bị đem ra bắn ở Indonesia. Các phạm nhân ngày hôm nay đã bị đưa vào buồng cách ly và 2 người sẽ bị xử bắn cùng một lúc. Tất cả các tử tù bị kết án buôn lậu ma túy trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2011. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã bác đơn xin ân xá của các tử tù tháng 12 năm ngoái. Một giới chức Indonesia được trích lời nói rằng nước ông chỉ tìm cách bảo vệ đất nước khỏi mối nguy hại của ma túy. Indonesia áp dụng các luật lệ nghiêm khắc đối với tội trạng buôn lậu ma túy. Hơn 138 người hiện là tử tù, và phần lớn là trong số đó có liên quan tới tội buôn lậu ma túy. 1/3 trong số đó là công dân nước ngoài. Quý vị đang nghe bản tin thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đức Giáo hoàng Francis đã tới thành phố Tacloban, xa xôi ở miền đông Philippines ngày hôm nay, 17 tháng 1, để gặp gỡ và an ủi những người còn sống sót sau trận siêu bão Hải Yến tàn phá khu vực này hồi tháng 11 năm 2013, làm hơn 7.000 người thiệt mạng hoặc mất tích. Giáo hoàng mặc một áo mưa mỏng, ngài nói với một đám đông khoảng 150.000 người cũng mặc áo mưa, đứng dưới trời mưa to và gió mạnh, rằng khi ngài xem tin tức về trận bão từ Rome, ngài đã ngay lập tức quyết định phải tới thăm Philippines.
Tantos de ustedes han perdido todo.
Giáo hoàng ghi nhận những đau khổ mà cơn bão đã gây ra và nói rằng điều ngài có thể làm là giữ im lặng và cùng đi với mọi người với trái tim thầm lặng. Sau buổi thánh lễ, giáo hoàng thông báo rằng ngài phải kết thúc chuyến thăm sớm trước vài giờ để tránh một cơn bão nhiệt đới đang ập tới. Giáo hoàng tới Philippines hôm thứ Năm, ngài nói rằng chuyến thăm là nhằm để cải thiện sự gần gũi của ngài với những người dân đã trải qua những nỗi thống khổ, mất mát và thiệt hại vì cơn bão Hải Yến. Hôm qua, giáo hoàng đã kêu gọi Tổng thống Benigno Aquino và các nhà lãnh đạo khác diệt trừ nạn tham nhũng tràn lan tại đảo quốc này nhiều thập kỷ qua, và thay vào đó là xóa bỏ tình trạng đói nghèo và các bất ổn xã hội nghiêm trọng đã làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Ngày sau đó cũng đã nêu lên chủ đề này trong khi cử hành thánh lễ tại một nhà thờ lớn có kiến trúc thời thực dân tại Manila. Điểm nổi bật trong chuyến thăm của giáo hoàng sẽ là một buổi thánh lễ lớn ở ngoài trời vào ngày mai tại thủ đô Philippines với sự tham gia của khoảng 6 triệu người. Tin Trung Quốc, giới hữu trách nước này đã xác nhận 21 người đã thiệt mạng và một người khác vẫn còn mất tích sau khi một tàu kéo đang chạy thử nghiệm bị chìm trên sông Dương Tử chiều ngày 15 tháng 1. Con tàu mới đóng với 25 người trên khoang đã bị đắm ở miền đông tỉnh Giang Tô. Những thân nhân đau khổ của các nạn nhân đứng trông ngóng các nhóm cứu hộ vớt xác. Các giới chức hôm qua nói rằng 3 người đã được cứu sống. Trong số những người trên khoang có một số công dân nước ngoài như Singapore, Ấn Độ và Nhật Bản. Nguyên nhân của vụ tai nạn này vẫn đang được điều tra. Và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã cam kết các khoản viện trợ phi quân sự trị giá tới 2,5 tỷ đô la cho các quốc gia ở Trung Đông khi ông bắt đầu chuyến công du tới các nước trong khu vực như Ai Cập và một số quốc gia khác. Phát biểu tại Cairo ngày hôm nay, nhà lãnh đạo của Nhật Bản cũng cam kết khoản hỗ trợ phi quân sự trị giá 200 triệu đô la cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Phát biểu trước một nhóm các doanh nhân cũng như các quan chức chính phủ Ai Cập và Nhật Bản, ông Abe nói rằng các nguồn quỹ mà ông cam kết sẽ được dùng cho việc hỗ trợ nhân đạo, phát triển cơ sở hạ tầng cho toàn vùng. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng cho rằng nếu để cho chủ nghĩa khủng bố hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt lan tràn tại Trung Đông thì sự mất mát đối với cộng đồng quốc tế là không thể tính được. Ông Abe cũng sẽ tới thăm Jordan, Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine nhằm bày tỏ sự hậu thuẫn đối với các cuộc hòa đàm Israel-Palestine mà bấy lâu nay đã bị đình trệ.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng ông muốn Quốc hội đặt sang một bên những đối đá chính trị nhằm tìm ra cách thức để mỗi người dân Mỹ có thể trải nghiệm sự trỗi dậy hiện nay của Hoa Kỳ. Tổng thống Obama nói rằng thông điệp đó sẽ là chủ đề của bài phát biểu về tình trạng liên bang sẽ được truyền hình toàn quốc vào thứ Ba này. Trong bài phát biểu hàng tuần ngày hôm nay, ông Obama nói rằng 2014 là năm có tốc độ gia tăng việc làm nhanh nhất kể từ những năm 90. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm nhanh hơn trong năm 2014 so với bất kỳ năm nào tính từ năm 1984. Ông Obama cũng nói rằng sự trỗi dậy của Mỹ là có thật và giờ là nhiệm vụ của chúng ta để giúp mọi người dân Mỹ cảm nhận được một phần của sự trỗi dậy của đất nước. Tổng thống Mỹ cho biết rằng ba người dân thường Mỹ, những người là một phần của sự hồi phục của đất nước, sẽ tham gia cùng với ông tại Quốc hội vào thứ Ba tới. Trong số đó có một cựu chiến binh đã mất cả hai chân ở Afghanistan nhưng mới đây đã chuyển tới sống trong một ngôi nhà mới với vợ và một bé gái sơ sinh. Hai phân tích khoa học độc lập của Hoa Kỳ đã kết luận rằng 2004 là năm nóng nhất trong hơn một thế kỷ. Một phân tích nhiệt độ bề mặt trái đất do các khoa học gia tại Viện Nghiên cứu Không gian Goddard ở New York thuộc Cơ quan Không gian Mỹ NASA thực hiện cho thấy nhiệt độ trung bình năm 2014 là 14,68 độ, tức là cao hơn mức trung bình của thế kỷ 20 là 1,22 độ. Trong khi đó, nhiệt độ trung bình mà Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ tính toán lại thấp hơn đôi chút, ở mức 14,52 độ C. Các nhà khoa học phần lớn đều cho rằng tình trạng gia tăng liên tục nhiệt độ toàn cầu sẽ có tác động nghiêm trọng tới sức khỏe con người do các điều kiện thời tiết bất thường nguy hiểm cũng như gây ra tình trạng hạn hán, ảnh hưởng tới sản xuất lương thực. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã cùng với Israel lên án quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, theo đó mở một cuộc xem xét sơ bộ về khả năng xảy ra tội ác chiến tranh đối với người Palestine. Trong một thông cáo công bố ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke nói rằng thật là một điều hết sức mỉa mai khi Israel, nước đã phải hứng chịu hàng nghìn quả rocket mà khủng bố bắn vào các thường dân và các khu dân cư của nước này, lại bị ICC xem xét. Cuộc xem xét sẽ đánh giá các thông tin về khả năng xảy ra các tội ác chiến tranh cũng như các vấn đề tài phán để đi tới quyết định có nên mở một cuộc điều tra toàn diện hay không. Công tố viên của ICC cho biết rằng văn phòng của bà sẽ tiến hành một cuộc phân tích với hoàn toàn độc lập và bất thiên vị. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố thực sự không đồng tình với quyết định của công tố viên của ICC. Ông nói rằng việc giải quyết các khác biệt giữa hai bên là phải thông qua đàm phán trực tiếp, chứ không phải thông qua các hành động đơn phương của bất kỳ bên nào. Thủ tướng Israel nói quyết định của ICC là điều tai tiếng vì nhà nước Palestine, theo lời ông, hợp tác với Hamas, một tổ chức khủng bố gây ra tội ác chiến tranh, trái ngược với việc Israel chống khủng bố trong khi vẫn duy trì luật pháp quốc tế và một hệ thống tư pháp độc lập. Một vụ cháy xe tải đã làm đình trệ dịch vụ đường sắt xuyên qua hầm Channel nối liền Anh và Pháp. Eurotunnel, công ty quản lý đường hầm, ngày hôm nay thông báo ngưng dịch vụ đường sắt vì khói và đang điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ việc này. Cảnh sát cho biết một vụ cháy xe tải ở cuối đường hầm phía Pháp đã phát sinh ra khói. Eurostar, công ty dịch vụ đường sắt chạy trong đường hầm, nói rằng người ta đã phát hiện ra khói ở phía bắc của đường hầm. Công ty này nói rằng là tàu sẽ không hoạt động trong ngày hôm nay và khuyên các hành khách hoãn kế hoạch đi lại và không nên tới các nhà ga. Các quốc gia châu Âu hiện trong tình trạng báo động cao sau các vụ tấn công khủng bố tại Pháp hồi tuần trước. Trong khi đó, thì hàng nghìn người Hồi giáo trên khắp thế giới đã xuống đường để phản đối việc tạp chí châm biếm của Pháp vẽ đấng tiên tri Muhammad và một số cuộc biểu tình đã trở nên bạo lực. Các cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra để phản đối việc tạp chí Charlie Hebdo xuất bản trở lại lần đầu tiên sau khi các tay súng tấn công văn phòng tạp chí này ở Paris hôm 7 tháng 1 giết hại 12 người.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam.
Chân dung quyền lực gây nhiễu loạn chính trường Việt Nam. Một tờ báo của Nhật Bản mới đăng tải một bài viết dài về sự xuất hiện của trang blog Chân dung quyền lực với nhận định rằng những lời đồn thổi trên mạng có thể gây bất ổn chính trị tại Việt Nam. Tờ Nikkei Asian Review thuộc sở hữu của một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất xứ sở mặt trời mọc nêu chi tiết về các thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trên trang blog mà họ coi là bí ẩn. Tờ báo của Nhật dẫn nguồn từ Chân dung quyền lực nói rằng có cáo buộc về việc trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh bị một đối thủ chính trị đầu độc trong chuyến thăm Trung Quốc và đối thủ này đã sẵn sàng cho một vị trí trong nội các sắp tới. Nikkei Asian Review sau đó cũng nói về việc các quan chức Việt Nam đã bác bỏ thông tin về chuyện ông Thanh bị hạ độc. Tính tới tối ngày 14 tháng 1, theo hệ thống đếm trên trang, tới nay Chân dung quyền lực đã có hơn 13 triệu người truy cập và đôi khi cùng một thời điểm có hàng nghìn người trên trang này. Trả lời VOA Việt ngữ, ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập ở Việt Nam, nhận định rằng trang blog đăng tải thông tin về đường tơ kẽ tóc của một số quan chức này đang gây bất lợi cho nội bộ chính trị Việt Nam.
Người ta đặt luôn vấn đề câu hỏi là ai đứng sau Chân dung quyền lực để có thể có được những thông tin đắt giá và chính xác đến như thế? Thì trước mắt tôi cho đó là một cái sự hoang mang bối rối và sau đó đâm ra hoài nghi dẫn tới nghi ngờ. Và nếu mà những nghi ngờ nó lại phủ chùm lên tất cả và nó liên quan tới những động cơ tranh giành, tranh đấu nội bộ với nhau, thì đó chính là một cái bi kịch mà chúng ta gọi là bi kịch của sự mất đoàn kết trong cái thống nhất trong đảng hiện nay.
Dù chính phủ Việt Nam chưa chính thức lên tiếng bình luận về các thông tin do Chân dung quyền lực loan đi, nhưng Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam mới đây đã cho đăng tải một bài viết trong đó ám chỉ tới trang blog này. Bài viết trong mục bình luận phê phán nói rằng cứ mỗi khi Việt Nam sắp diễn ra một sự kiện chính trị quan trọng là một số tổ chức cá nhân lại giáo diết triển khai chiến dịch bịa đặt, vu cáo, tung tin thất thiệt. Bài báo có đoạn xin trích, các bài này được chế tạo như chính người trong cuộc viết, bịa đặt các chi tiết tinh vi với đủ loại âm mưu thủ đoạn. Cuộc chiến giữa các phe nhóm được dựng lên qua lập luận có vẻ có lý, kèm theo đó là mô tả chi tiết về thời gian, địa điểm, các mối quan hệ, số tiền bạc, hình ảnh nhà cửa, xe cộ chụp ở đâu đó, gán cho đối tượng cần bôi nhọ, kết hợp với vài ba loại giấy tờ mờ mờ ảo ảo, chữ ký loằng ngoằng không thể xác minh. Khi được hỏi vì sao trang web với những thông tin bị coi là ngoài luồng này lại thu hút được nhiều người đọc, blogger Huỳnh Ngọc Chênh, cựu phóng viên Báo Thanh Niên nói.
Chí của nhà nước đó, được đảng lãnh đạo và kiểm soát rất kỹ qua cái ban tư tưởng văn hóa trung ương cũng như các ban tư tưởng văn hóa các địa phương, cho nên tất cả những cái gì mà của báo chí tôi gọi đó là báo chí của lề đảng đó, thì nó đăng theo một cái chủ trương như vậy, cho nên những cái thông tin này là toàn bộ bị kiểm duyệt và hầu như là làm cái công tác tuyên truyền là chính. Cho nên khi mà xuất hiện một cái trang như là cái trang Chân dung quyền lực thì đưa ra một số những cái thông tin mà người ta có thể khả tin thì nó tạo ra được cái niềm tin nơi người đọc và vì vậy mà thu hút được cái số lượng người đọc rất lớn trong thời gian ngắn.
Theo tờ Nikkei Asian Review, những thông tin trái chiều nhau cùng với sự im lặng của truyền thông trong nước về bệnh tình của ông Thanh trong một thời gian dài đã khiến người dân đi tìm câu trả lời trên các trang blog bí hiểm. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn VOA mới đây, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà quan sát tình hình chính sự ở trong nước, cũng cho rằng tin tức lan truyền trên các trang mạng xã hội đã khiến nhiều người dân tò mò về tình hình sức khỏe của trưởng ban nội chính trung ương. Tin từ trong nước cho hay, hôm 13 tháng 1, một loạt các quan chức Việt Nam, trong đó có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và trưởng ban tổ chức trung ương Tô Huy Rứa, đã tới thăm ông Nguyễn Bá Thanh tại nơi ông đang được điều trị tại Đà Nẵng. Theo nhận định của tờ báo của Nhật, không còn nghi ngờ gì nữa, các trang mạng xã hội như Facebook và các trang blog bí hiểm sẽ được dùng làm công cụ tranh giành quyền lực trước khi một bộ chính trị mới được lựa chọn. Các trang này sẽ rò rỉ các thông tin về một số cá nhân nhất định, làm sao nhãng công chúng trước các vấn đề quốc gia cấp bách khác, tờ Nikkei Asian Review viết.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Càng ngày càng có nhiều sinh viên nước ngoài theo học tại các trường đại học tại Mỹ, cũng như càng ngày càng có nhiều sinh viên Mỹ du học tại nước ngoài. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi một loạt bài của chương trình học tiếng Anh của đài VOA do thông tín viên Adam Brock thực hiện, đề cập đến những điều sinh viên nước ngoài cần lưu ý khi ghi danh học tại một trường đại học tại Mỹ.
Trường Đại học American là trường đại học tư tại Washington, D.C. Có hơn 70% sinh viên của trường tham dự các chương trình học tại nước ngoài. Khoảng 13% sinh viên của trường đến từ các quốc gia khác nhau. Bà Julie Soper là phụ tá giám đốc ban tiếp nhận sinh viên quốc tế. Bà Soper nói một trong những điều tuyệt vời về hệ thống giáo dục Mỹ là sinh viên có nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, một mặt khác của việc này là nhiều lựa chọn còn có nghĩa là mỗi trường đại học có những đòi hỏi riêng. Vì vậy, để bắt đầu, các sinh viên cần phải có đủ thời gian để thu thập các tin tức cần thiết. Bà Saber đề nghị.
Về mặt chuẩn bị thì tôi khuyến khích các sinh viên bắt đầu càng sớm càng tốt.
Bà cũng nêu ra một vài chỉ dẫn về bài tiểu luận thi nhập học. Vì bà cho rằng một trong những điều khó thích ứng với hệ thống giáo dục Mỹ là các trường đại học Mỹ muốn sinh viên phải chứng tỏ cá tính riêng càng nhiều càng tốt, và điều này phải mất nhiều thời gian. Bà Soper giải thích thêm.
Phải bảo đảm là trong bất cứ bài tiểu luận nào, sinh viên phải sử dụng những gì nguyên thủy, những điều chưa bao giờ được sử dụng trong các bài vở khác trong trường học và chỉ gửi duy nhất đến trường Đại học American dưới hình thức là tài liệu bổ túc hay một bản tóm tắt thêm về lý lịch.
Bà nhấn mạnh,
làm cho bài tiểu luận có tính cách cá nhân là một điều tôi nghĩ là khác biệt của nước Mỹ và có thể là hòn đá cản đường đối với một số sinh viên.
Được hỏi về những sai lầm thường thấy trong các bài tiểu luận nhập học, bà Soper cho biết sinh viên thường không dò kỹ lại bài tiểu luận nên có những sai lầm nhỏ như một chữ chẳng hạn nhưng cũng ảnh hưởng đến việc xin nhập học của sinh viên. Bà Soper nói các trường đại học không cần thiết chú trọng đến những gì bi thảm, chấn động, bởi vì không phải sinh viên nào cũng có những câu chuyện bi thảm, chấn động. Bà Soper nói,
tôi luôn luôn khuyến khích học sinh chỉ nói những điều xuất phát từ trái tim và kể những câu chuyện quen thuộc. Hãy suy nghĩ có phán đoán về những kinh nghiệm của mình và liên kết với những kinh nghiệm trong sách vở và mục tiêu là gì. Do đó, không cần chú trọng nhiều vào nội dung, nhưng thực sự đi vào cơ chế của câu chuyện. Về phương diện văn phạm, những từ vựng phải mạnh mẽ và viết phải trôi chảy. Tuy nhiên, cũng phải diễn đạt câu chuyện một cách mạch lạc.
Hiện có khoảng 4.000 trường đại học tại Mỹ và số sinh viên các trường đại học đang tìm kiếm rất đa dạng. Một số trường chỉ có những quan điểm rất đơn giản chẳng hạn, như các học sinh có điểm tốt nghiệp hay điểm thi nhập học nào đó do trường ấn định thì được nhập học. Một số trường khác có cách tuyển sinh viên phức tạp hay toàn diện hơn. Chẳng hạn như trường đại học American muốn thu nhận những sinh viên không những sẽ thành công trong việc học, nhưng đã nghiên cứu phù hợp với mục đích của trường. Những người có suy nghĩ cặn kẽ về những gì họ muốn và muốn tiến tới như thế nào. Bà Soper nói tiếp.
Do đó, đưa những chuyện này vào đơn xin nhập học, cho biết bạn đã nghiên cứu và bạn biết trường này sẽ giúp bạn hoàn thành mục tiêu to lớn của bạn. Đó chắc chắn là những điều chúng tôi muốn tìm kiếm trong một đơn nhập học ngoài những thành công căn bản trong việc học.
Trường Đại học George Mason là một trường đại học nghiên cứu công lớn nhất tiểu bang Virginia. Từng có khoảng 33.000 sinh viên theo học hơn 100 môn học chuyên môn khác nhau. Sinh viên của trường đến từ 50 tiểu bang của nước Mỹ và 130 quốc gia khác nhau. Bà Jennifer Stacks, giám đốc thu nhận sinh viên quốc tế, cho biết là ngay cả đối với người Mỹ, giáo dục tại Mỹ rất tốn tiền. Bản thân bà cũng phải mất những năm trong tuổi 20 đi làm để trả tiền vay học phí đại học. Tuy nhiên, sinh viên hấp thụ được một nền giáo dục có chất lượng cao từ những giáo sư giỏi nhất thế giới với những nguồn lực và những cơ sở tốt nhất trên thế giới. Các trường đại học Mỹ có được những phòng thí nghiệm tiên tiến, máy vi tính, hệ thống nghiên cứu, phòng học và mọi thứ đều đắt tiền. Và Tuck nói thêm.
Cũng tại các trường đại học Mỹ, sinh viên học hỏi từ các nhà nghiên cứu hàng đầu và những người đứng đầu trong lĩnh vực của họ. Do đó, các trường đại học phải bỏ rất nhiều tiền để có được những giáo sư này. Sinh viên trả tiền để được hưởng sản phẩm có chất lượng. Đó là lý do tại sao những trường đại học Mỹ rất đắt tiền.
Tuy nhiên, các sinh viên nước ngoài có nhiều cơ hội để được học bổng. Có một số trường đại học cấp học bổng căn cứ trên tài năng. Cũng có nhiều học bổng tổng quát cho sinh viên quốc tế. Có học bổng dành cho thể dục thể thao. Học bổng căn cứ trên một tài năng đặc biệt. Việc này tùy thuộc vào từng trường đại học. Nhưng nếu sinh viên tự dành đủ thời giờ và thực sự nghiên cứu, thì sinh viên có thể tìm được một trường đại học thích hợp với khả năng tài chính, có thể có học bổng cho sinh viên. Ngoài ra, sinh viên có được cơ hội làm việc trong trường. Bà Tax nhận xét là cha mẹ và các sinh viên trên thế giới cũng thường chú trọng đến hạng bậc của các trường đại học. Nhưng bà cho biết là tại Mỹ ít chú trọng đến thứ hạng của các trường đại học. Bà giải thích về việc xếp hạng các trường đại học.
Việc xếp hạng là ý kiến của một vài tạp chí khác nhau, không phải là bảng xếp hạng chính thức của chính phủ Mỹ. Hoa Kỳ không có hệ thống xếp hạng các trường đại học. Thông thường cũng những trường này được xếp trong thứ hạng từ 10 hay 20 trường đại học hàng đầu trong nhiều năm. Do đó, tại Mỹ, thứ hạng này không thực sự đáng tin cậy nhiều. Tuy nhiên, đối với nhiều gia đình ở bên ngoài nước Mỹ, thứ hạng của các trường đại học rất quan trọng.
Bà nói tiếp.
There are many US universities.
Có nhiều trường đại học Mỹ không được xếp vào thứ hạng nào cả, nhưng có những nhà nghiên cứu giỏi nhất và những cơ sở tốt nhất trên thế giới, và thực sự cung cấp được một nền giáo dục có chất lượng cao mà sinh viên không bao giờ tìm thấy các trường đại học này được các tạp chí xếp hạng trong vòng 50 trường đại học hàng đầu tại Mỹ. Do đó, tôi nghĩ các sinh viên quốc tế cần lưu ý đến việc này.
Một trong các vấn đề sinh viên nước ngoài quan tâm là làm thế nào qua được các cuộc phỏng vấn của các giới chức lãnh sự Mỹ để có được visa vào nước Mỹ. Tuy nhiên, bà Tass trấn an các sinh viên nước ngoài là nếu họ thực sự là một sinh viên tha thiết muốn theo học đại học tại Mỹ, thì chắc chắn họ sẽ nhận được visa. Bà nói là trong các cuộc phỏng vấn, các nhân viên lãnh sự Mỹ sẽ chú ý đến 3 điều. Thứ nhất là để chứng tỏ nhiệt tâm, muốn học hỏi và có được bằng cấp tại Mỹ, sinh viên phải thực sự biết rõ về trường đại học mình muốn theo học, tại sao học trường đại học này, muốn học những gì. Tóm lại phải chứng tỏ được là một sinh viên thực sự muốn theo học tại các trường đại học Mỹ. Thứ nhì là phải chứng tỏ có đủ tài chính để theo học. Sinh viên sẽ phải đệ trình những tài liệu của cùng một ngân hàng để có được mẫu I-20 do trường đại học cấp cho tòa đại sứ Hoa Kỳ để chứng tỏ sinh viên có khả năng trả tiền học tại Mỹ. Thứ ba là các sinh viên dự phỏng vấn phải chứng tỏ mình là một sinh viên hợp lệ, không phải tìm cách rời cư đến nước Mỹ, và sinh viên có lý do để trở về nước. Trở về với gia đình, có nhà cửa và viễn ảnh các công việc làm ăn trong nước của mình. Bà nói.
Do đó, khi vào phỏng vấn, sinh viên phải nghĩ đến 3 điều này và chuẩn bị để trả lời những câu hỏi liên hệ và chứng tỏ sinh viên thực sự đến Mỹ một cách hợp pháp để học hỏi. Tôi nghĩ là vào phỏng vấn để được visa sẽ không thành vấn đề.
Trường Đại học San Andreas thuộc tiểu bang Virginia được đặt tên theo thung lũng San Andreas, hùng vĩ của tiểu bang này. Đây là một cơ sở giáo dục tư với khoảng 4.000 sinh viên đến từ 55 quốc gia. Trường đại học phối hợp các môn khoa học xã hội với những môn học chuyên nghiệp khác. Trường đại học có lẽ nổi tiếng vì nhạc viện của trường. Trả lời câu hỏi tại sao nên du học nước ngoài, bà Bethany Galipo-Connett, giám đốc chương trình quốc tế, nói có nhiều lý do để du học nước ngoài. Trước tiên, sinh viên sẽ học được nhiều điều về những người khác. Bà cho rằng đây là điều tốt khi biết về những người khác, vì chúng ta đang sống trong một thế giới toàn cầu hóa. Nhưng quan trọng hơn cả là học được nhiều điều về chính mình, biết được mình mạnh mẽ như thế nào. Sinh viên du học nước ngoài cũng sẽ biết được là mình có khả năng chưa bao giờ biết đến trước đây. khi sinh viên ở một nơi khác và ngay cả không nói rành ngôn ngữ của nơi đó, sinh viên sẽ thấy rằng mình có thể tìm ra một con đường để truyền đạt tư tưởng. Và sinh viên có thể khám phá ra nhiều việc không đáng sợ như mình tưởng, nhưng hóa ra lại thú vị. Bà Bethany Gallipoul-Cornett nói tiếp.
Tôi nghĩ việc này thực sự tốt, không phải chỉ là gặp gỡ nhiều người mới, học những văn hóa mới, nhưng biết được ngay chính mình và có được sự tự tin vào chính bản thân mình.
Ông Andrew Woodsdale, giám đốc về tuyển mộ và thu nhận sinh viên, nói một trong những khó khăn sinh viên nước ngoài gặp phải khi theo học tại trường đại học Senado là chính sách về vấn đề đạo văn được áp dụng tại trường. Ông Woodsdale cho rằng trong môi trường học hỏi tại trường, vì các lớp học rất nhỏ nên giáo sư gần gũi với sinh viên, sự ngăn cách giữa giáo sư và sinh viên rất ít so với các trường khác, và các sinh viên làm việc gần gũi với nhau. Nhưng đây không phải là một vấn đề. Ông Woodsdale nói,
But certainly there are times where I think professors have felt uncomfortable.
Tuy nhiên, chắc chắn có lúc tôi nghĩ các giáo sư cảm thấy không được thoải mái với mức độ các sinh viên chia sẻ công việc với nhau nhiều như thế nào. Do đó, tôi nghĩ đó là một phần của những thách thức của chúng tôi trong tư cách là một trường đại học, là nỗ lực giúp sinh viên quốc tế hiểu được những kỳ vọng trong lớp học là gì. Và tôi nghĩ hiện nay chúng tôi đã thành công trong việc này.
Ông Andrew Gordon, giám đốc về tuyển mộ và thu nhận sinh viên, cho biết thêm là sinh viên trường đại học Senado bao gồm nhiều thành phần, nhiều tôn giáo khác nhau. Trường có tổ chức của Công giáo, có Hiệp hội sinh viên Hồi giáo, có Hiệp hội sinh viên Do Thái giáo. Trường thực sự nhắm bao gồm mọi thành phần sinh viên, không phân biệt đức tin tôn giáo. Ông nói,
sinh viên chắc chắn cảm thấy thoải mái tại đây, bất kể tôn giáo, tín ngưỡng, và ngay cả khi họ không theo tôn giáo nào cũng vậy. Chắc chắn chúng tôi cũng có những sinh viên vô tôn giáo như vậy.
Một trong những vấn đề khác cần lưu ý là vấn đề thích nghi với văn hóa Mỹ. Bà Bethany Gallipoul-Cornett, giám đốc chương trình quốc tế trường đại học Senado, nói việc này liên hệ đến cách thức truyền đạt tư tưởng khác nhau. Một số nền văn hóa được gọi là văn hóa có mức tự truyền đạt cao. Điều này có nghĩa là trong các nền văn hóa này, bạn không cần phải nói rõ vấn đề là gì. Mọi người đều biết căn cứ trên tình hình. Và một số nền văn hóa như văn hóa Mỹ là một văn hóa tự truyền đạt thấp. Bà giải thích.
Chúng tôi mong muốn bạn nói chính xác bạn muốn nói gì. Và nếu bạn không nói, chúng tôi có thể không biết đó là một vấn đề. Do đó, đôi khi chúng tôi thấy một số sinh viên có thể có vấn đề đối với bạn cùng phòng vì sinh viên quốc tế bất bình về một việc gì đó. Và giả dụ là người bạn cùng phòng phải biết là họ đang bất bình. Tuy nhiên, bạn cùng phòng người Mỹ có thể không biết đó là vấn đề. Do đó, cần phải ngồi lại với nhau để thảo luận về điều hai bên kỳ vọng, để hai bên cùng hiểu biết về một vấn đề.
Bà cho biết thêm,
nhiều sinh viên hơi ngạc nhiên là người Mỹ rất thân thiện. Do đó, khi sinh viên nước ngoài đến Mỹ, thì dường như mọi người muốn trở thành bạn và mọi người rất tử tế và nói với bạn, chào bạn, bạn có khỏe không? Tuy nhiên, đôi khi bạn ngạc nhiên vì lần sau gặp bạn, họ dường như không nhớ bạn. Do đó, một điều tôi nhắc sinh viên quốc tế là đừng cảm thấy bị tổn thương về việc này. Đó là lối người Mỹ tỏ ra thân thiện và cởi mở đối với mọi người. Tuy nhiên, thực sự phải mất một ít lâu để người Mỹ gần gũi với mọi người.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả hỏi về bệnh vẩy nến. Thưa bác sĩ, da tôi thường xuyên nổi lên vẩy. Đi khám thì bác sĩ nói là bệnh vẩy nến. Xin hỏi bác sĩ, đó là bệnh gì và có điều trị được không? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh vẩy nến. Thì kia chúng ta gọi là bệnh vẩy nến, nhưng mà từ tiếng Anh thì người ta gọi là psoriasis, hay là nếu đọc theo tiếng Pháp là psoriasis, cùng gốc một cái chữ từ Hy Lạp, nó có nghĩa là ngứa, dạng gì như vậy. Đây là một cái bệnh da mạng tính do hiện tượng nó tự miễn nhiễm là autoimmune disease. thì cái bệnh miễn nhiễm là thế nào? Bệnh miễn nhiễm có nghĩa là đó là một cái rối loạn mà nó chống lại chính cơ thể của mình, cái hệ miễn nhiễm nó chống lại chính cơ thể của mình và làm một số tế bào da nó sinh sản quá nhanh, đồng thời nó gây ra những cái hiện tượng viêm trong da cũng như một số bộ phận khác như khớp xương và mắt. Thì chừng 1-3% cứ 100 người thì có lẽ thể có 1-3 người mắc bệnh này, và tùy theo địa phương. Và ảnh hưởng di truyền đóng một vai trò quan trọng, đa số bệnh phát lúc đã trưởng thành, trung bình là cái người bệnh lúc đó cũng chừng 28 tuổi. Và nhưng mặc dù là trẻ em, đôi khi cũng có thể mắc bệnh là psoriasis. Những cái stress về tâm lý, về thương tích ngoài da có thể làm cho bệnh bộc phát hoặc là nặng thêm. Và nói chung bệnh khó chữa cho dứt đi và nó hay bị tái đi tái lại. Thì nói về triệu chứng, dạng thường gặp là những cái mảng, những cái plaque, tiếng từ người tiếng Anh plaque, đánh dạo màu nó hồng hồng. Những cái người Tây phương người ta ăn cái cá hồi salmon nhiều thì người ta nên màu hồng giống như cái thịt cá salmon. Và nó có lằn ranh rõ rệt, có nghĩa là từ cái chỗ da lành cho đến cái da bị bệnh nó có cái phân biệt rõ ràng. Và trên mặt nó phủ bằng những cái vảy, như cái vảy cá mà nó nhỏ thôi, nó li ti, nó màu bạc. Cho nên nó giống như cái vết đèn cây hay là đèn sáp hay là cái nến. Nên chúng ta gọi tên như vậy, tên là bệnh vảy nến ở trong tiếng Việt Nam. Thì thường có ở da đầu, cùi chỏ, những cái khớp hay là đầu gối, hay là cái lòng bàn tay, lòng bàn chân và bộ sinh dục. Thì ở nơi đó thì nó hơi phiền toái. Móng tay, móng chân của những cái người bệnh cũng lốm đốm, nó cũng không có bình thường, nó dài hơn và chúng ta thấy những cái lỗ nhỏ, từ tiếng Anh gọi là pitting, pit là một cái lỗ nhỏ, P-I-T-T-I-N-G. Và một số bệnh nhân họ còn bị biến chứng ở khớp, và trong trường hợp này người ta gọi là viêm khớp do bệnh vảy nến, và từ tiếng Anh gọi là psoriatic arthritis. Thì một số bệnh nhân có lẽ chừng 10% họ còn có bị ảnh hưởng triệu chứng ở mắt nữa, họ viêm ở mắt. Cho nên cần phải đi khám bác sĩ mắt. Thì bệnh nhân vảy nến dễ bị bệnh trầm cảm, depression, và cũng như là họ hay dễ bị mắc cái hội chứng gọi là hội chứng chuyển hóa, từ tiếng Anh người ta gọi là metabolic syndrome, là những cái người mà áp huyết cao, người đã mập, nhất là cái bụng của họ bự to trên 40 inch đối với người đàn ông. Và mỡ trong máu họ cũng cao, đường trong máu họ cũng cao, họ dễ bị bệnh đái đường, tiểu đường, và họ cũng có dễ bị bệnh tim mạch. Và xin nhấn mạnh các điều sau đây, chỉ có tính cách thông tin mà thôi. Bệnh psoriasis nó khó trị, tia cực tím cũng như những cái thuốc được dùng thì có thể có những cái phản ứng phụ và nó có thể có tác dụng qua lại với nhau. Và bệnh nhân cần bàn với bác sĩ, cũng nghe lời bác sĩ nếu mà đồng ý. Nhất là bác sĩ chuyên môn về bệnh da chữa bệnh cho mình. Bây giờ tôi xin đi vào một cái số điểm nói về vấn đề trị liệu. Thì thứ nhất là đối với bệnh nhà thì một cái số mạng nến, từ tiếng Anh gọi là cái plaque lớn, thì thường bác sĩ dùng những cái kem thoa nó có chất corticoid. Cái corticoid là một cái hormone do những cái tuyến thượng thần ở trong bệnh người mình tiết ra, nó có khả năng làm giảm viêm mạnh. Và những cái chất corticoid được dùng trong trường hợp này là những cái gọi là ultra high potency corticosteroid, là những cái corticoid rất tác dụng rất mạnh, và người ta dùng những cái chất này trong 2-3 tuần thoa lên đó. Và sau đó người ta, sau những cái vấn đề, những cái xung kích, những cái pons ngắn cuối tuần, trong một tuần người ta chỉ xài những cái pons, dùng cái liều thuốc mạnh trong cuối tuần mà thôi, và dần dần người ta chuyển qua những cái loại corticoid nó trung bình hay là vào những cái corticoid yếu hơn. Tuy nhiên là cái corticoid nó chỉ cho thuyên giảm tạm thời, nên đồng thời người ta cũng phải dùng kèm theo thêm một cái thứ thuốc nữa, là cũng là một cái loại thoa da dưới hình thức mỡ hay là kem hay là lotion. Và cái loại này nó tên là Cancipotrien, và cái tên thương mại nó viết là Dovonex, D-O-V-O-N-E-X. Thì cái loại Cancipotrien này nó là một cái chất nó giống như là vitamin D. Người ta gọi là nó là một cái analog của vitamin D. Thì cái vitamin D nó cũng làm như là psoriasis, thuyên giảm. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái vitamin D cao thì nó có tác dụng phụ nhiều. Bởi vậy người ta phải sử dụng cái analog của nó. Và một số thuốc nữa, thuốc thoa thì nó kết hợp cái chất corticoid mà chúng ta vừa nói. Mà trong đó cái chất betamethasone nó vừa vừa thôi. chứ nó không phải là loại cực mạnh, và kết hợp với là cái chất canxi potrion, là giống như là cái chất canxi potrien đó. Và cái tên thương mại của cái kết hợp này, người ta bán trên thị trường nó tên là Taclon Nex, T-A-C-L-O-N-E-X, hay là Dovobet, D-O-V-O-Bet, là những cái thuốc này thì cần bác sĩ biên toa và bác sĩ theo dõi. Thì đối với những cái người có những cái mạng nhỏ, những cái plaque nhỏ thôi và nó phân phối rải rác ở một cái vùng rộng lớn hơn, không có giới hạn ở một nơi trong cơ thể, thì cái thỏa thuốc corticoid nó trở thành bất tiện. Và người ta dùng ánh sáng trị liệu, là cái một cái trị liệu dùng ánh sáng và cái dùng tia cực tím. Cực tím là ultraviolet, thì từ tiếng Anh ta gọi là phototherapy hay là with ultraviolet light. Thì đã từ lâu người ta đã dùng nắng, người ta ra người phơi nắng để trị một số bệnh ngoài da như là cái bệnh vẩy nến. Nếu mà không có những cái phương tiện tiên tiến thì người ta ra phơi nắng. Và tác dụng của nắng là cũng nhờ cái tia cực tím ở trong ánh sáng mặt trời. Thì tia cực tím làm giảm cái độ sinh sản bất bình thường của tế bào ngoài da và làm giảm các hiện tượng viêm. Đó là cái hai yếu tố chính mà gây ra bệnh vẩy nến mà chúng ta nói ở trên. Một bên là tế bào da sinh sản bất bình thường, một bên là hiện tượng viêm. Và cái tia cực tím ở trong ánh nắng nó giảm hai cái hiện tượng đó. Thì bác sĩ có thể dùng tia cực tím quang phổ hẹp, cái này tương đối mới, người ta gọi là narrow band, là cái quang phổ nó hẹp thôi, narrow là hẹp, ultraviolet, viết tắt là NBUVB. Ví dụ chứ một tuần người ta cho mình rọi cái đèn tím đó 3 lần trong một tuần, và người ta làm như vậy trong 7 tuần. Người ta mình có thể làm ở nhà nếu mình mua một cái máy, hoặc là mướn một cái máy, hoặc là ở cái khu ngoại trận, một cái trung tâm trị liệu. Thì trường hợp cái bệnh nặng khó trị, bác sĩ có thể cho, trước khi rọi đèn, bác sĩ cho thoa một cái thứ thuốc, nó giống như là cái thuốc giống như dầu hắc, thì từ tiếng Anh nó gọi là crude coal tar, tar là cái dầu hắc, coal là lấy từ than, và crude nó là thô. Trước khi rọi cái tia cực tím, UVB, và trong thường thường thì bệnh nhân họ được săn sóc trong những cái trung tâm chuyên môn về cái vấn đề chữa trị ngoài da đặc biệt. Những cái trường hợp nặng hơn nữa thì bác sĩ có thể dùng phương pháp người ta kết hợp một cái chất gọi là Soralen. Cái Soralen là cái chất này người ta thoa lên trên cái da mà bị bệnh, hoặc là người ta cho bệnh nhân uống. Và sau khi uống thì cái chất thuốc nó được hấp thụ vào máu rồi nó đi tới cái vùng da đó. Và sau đó thì người ta rọi cái tia cực tím A là PUVA, bởi vì phương pháp này người ta gọi là PUVA. Thì cái tia cực tím nó tác dụng lên trên cái chất Soralen đã nằm sẵn trong da. Do đó, cái này trong cái thủ thuật này người ta gọi là photo chemotherapy. Photo là vì nó có ánh sáng, chemo là vì nó có chất hóa chất ở trong da, và therapy là trị liệu. Cái này nó không có phải như là cái chemotherapy lúc chúng ta bị trị ung thư. Dùng PUVA lâu ngày thì có thể tạo ra nguy cơ ung thư da và làm cái da ở cái chỗ đó già nhanh chóng, làm bỏng da, cho nên bác sĩ da cần theo dõi bệnh nhân theo định kỳ, và lúc mà làm thì người ta phải cẩn thận là người ta che những cái vùng mà không có bị bệnh, để đừng có bị tác dụng của cái trị liệu này. Thì ngoài ra gần đây người ta còn dùng thêm một cái gọi là excimer laser, là để chữa psoriasis, cái này áp dụng từ năm 1997 thì cũng mới đây thôi. Và trong trường hợp này thì cái tia cực tím ở trong cái tia laser nó tác động lên đến những cái sang thương ở trên da chính xác hơn, nó chỉ tác dụng vào những cái vẩy nến mà thôi. Một cái điểm kế tiếp là những cái thuốc trong những cái trường hợp phức tạp hơn nữa, chúng tôi xin kể ra để có tính cách thông tin mà thôi. Nó có khả năng làm giảm hoạt động của những cái hiện tượng phòng thủ của cơ thể. Từ tiếng Anh người ta gọi là thuốc ức chế miễn nhiễm hay là immunosuppressive agents. Những cái thuốc đó như là methotrexate hay là acitretin hay là cyclosporine, thì những cái thuốc như vậy, bác sĩ rất chuyên môn về trong mấy ngành đó, nhưng họ dành những cái vấn đề đó thì họ mới xài những cái thuốc này. Nói chung chúng ta chỉ nên biết là những cái thuốc này nó có thể có những cái side effect, những cái biến chứng. Ví dụ như cái thuốc acitretin thì methotrexate thì nó có thể làm độc gan. Và ngoài ra trong những cái trường hợp nặng không thuyên giảm với những cái trị liệu trên nữa thì có những cái thuốc mà mới hơn nữa mà rất là đắt tiền, thì gọi là những cái chất là biologic, là những cái tác nhân sinh học, trong cái nhóm tác nhân sinh học. Và tôi chỉ xin nói qua về có những cái thuốc như là nó chống lại cái TNF. TNF là một cái yếu tố gây viêm ở trong psoriasis, viết tắt của chữ tumor necrosis factor. Như cái thuốc Remicade, tên thương mại là Remicade, tên chính thức của nó là Infliximab, thì cái thuốc đó phải cần chích tĩnh mạch và truyền trong 2 tiếng nhiều lần và rất đắt tiền, cứ một liều như vậy nó có thể trên $1,000. Một thực tế hơn là vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày, nếu mà bệnh nhân có thể giải quyết được những cái vấn đề gây stress cho mình, có thể uống dầu cá và fish oil, hay là uống vitamin A, vitamin D trong những cái liều vừa phải, tập thể dục hay là ra nắng, hay là ngưng uống thuốc lá, cai rượu, giảm cân nếu quá mập, thì những cái đó đều có thể tác dụng tốt trong cái việc chữa trị psoriasis. Tôi xin cảm ơn, xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to jump, nghĩa là nhảy, và một có động từ to keep, nghĩa là giữ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is jump through hoops. Jump through hoops.
Jump through hoops. Có một từ mới là hoop, nghĩa là cái vòng. Thành ngữ này, nghĩa đen là nhảy qua nhiều vòng, giống như các con thú trong gánh xiếc. Và nghĩa bóng là chịu đựng những cuộc thử thách gay go để hoàn tất một điều gì hay để làm vừa lòng người khác. Anh Paul rất vui khi được phép lái xe, nhưng anh đã phải làm nhiều chuyện trước khi đạt được kết quả này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Cha tôi nói sẽ mua cho tôi một chiếc xe. Điều ông không nói rõ là những điều kiện của ông. Trước hết, tôi phải tìm một việc bán thời gian. Sau đó, tôi phải để dành đủ tiền để giúp trả tiền bảo hiểm. Và sau cùng, ông bắt tôi ký một giao ước với những luật lệ lái xe mà ông viết. Các bạn tôi không ai phải làm những chuyện vất vả như tôi để được mua xe. Condition là điều kiện và insurance là bảo hiểm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Các công ty Mỹ hiện nay đang tìm mọi cách để làm hài lòng giới nhân viên trẻ, để khuyến khích giới này làm việc cho họ. Một phóng viên về kinh doanh giải thích lý do tại sao.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Nhiều công ty sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng các nhân viên trẻ của họ. Đó là vì các nhân viên này rất đáng giá. Họ có kiến thức kỹ thuật, thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, liên hệ mật thiết với nhau và cộng tác với nhau. Đó là lý do tại sao các công ty đang làm mọi điều để giữ họ lại, làm việc cho mình. To interconnect là liên hệ và to collaborate là cộng tác. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected, and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is keep one's head. Keep one's head.
Keep one's head là giữ bình tĩnh, nhất là trong những trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Người Mỹ cũng nói keep a cool head, có cùng một nghĩa. Một thanh niên đã thấy tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong một trường hợp khẩn cấp. Anh nói,
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Cha tôi là một người khá mạnh mẽ. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đang cắt vài cây trong sân nhà. Cái cưa máy bị tuột khỏi tay ông và cắt sâu vào chân ông. Tôi hét lên khi tôi trông thấy máu chảy. Nhưng cha tôi đã giữ bình tĩnh, nhờ đó ông đã thoát chết. Tough là mạnh mẽ, cứng rắn. Chainsaw là cái cưa máy, cưa xích. Và to scream là la hét. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Đôi khi chúng ta không tránh được những khó khăn làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có khả năng tìm cách đáp ứng hữu hiệu. Một thanh niên nói về kinh nghiệm của anh như sau.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head, and thanks to him, I learned how to feel more in control.
Có một lần tôi phải nói chuyện trước một cử tọa đông đảo tại một hội nghị. Từ ít lâu tôi đã tránh tập đọc bài diễn văn của tôi vì tôi cảm thấy hết sức bối rối. Tuy nhiên một đồng nghiệp đã giúp tôi tập đọc và chỉ cho tôi cách thư giãn. Anh giúp rất giỏi vì anh luôn luôn giữ bình tĩnh và nhờ anh tôi đã học làm thế nào để làm chủ tình hình hơn trước. Audience là cử tọa, người nghe. To overwhelm là áp đảo và to relax là thư giãn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head. And thanks to him, I learned how to feel more in control.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là jump through hoops, nghĩa là làm mọi điều khó khăn để hoàn tất một việc hay để làm vừa lòng người khác. Và hai là keep one's head, nghĩa là giữ bình tĩnh trong trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Để hỗ trợ cho kế hoạch hành động khí hậu của Tổng thống Barack Obama, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ vừa công bố hai tiêu chuẩn về hiệu năng năng lượng mới. Những tiêu chuẩn mới áp dụng cho đèn huỳnh quang và máy làm nước đá thương mại là những tiêu chuẩn thứ 9 và thứ 10 được chung quyết vào năm 2014. Tổng cộng, 10 tiêu chuẩn được chung quyết vào năm ngoái sẽ giúp giảm hơn 435 triệu tấn lượng phát thải khí carbon dioxide. Tiêu chuẩn mới cho đèn huỳnh quang sẽ giúp giảm lượng ô nhiễm carbon dioxide độc hại đi 90 triệu tấn, tương đương với lượng ô nhiễm carbon từ việc sử dụng điện hàng năm của hơn 12 triệu gia đình và tiết kiệm hơn 15 tỷ đô la chi phí điện tới năm 2030. Tiêu chuẩn cho máy làm nước đá thương mại cung cấp một lượng lớn nước đá thường được sử dụng trong nước giải khát, nước lạnh và các đồ uống khác, và cũng để giữ cho cá, quầy salad được tươi và những sản phẩm khác được lạnh, sẽ giúp giảm lượng ô nhiễm carbon dioxide độc hại đi 4 triệu tấn. Thiết bị này được sử dụng ở rất nhiều những địa điểm, gồm trong những khách sạn, nhà hàng, nhà ăn, bệnh viện, trường học, siêu thị và những cửa hàng bán lẻ khác, và những tòa nhà văn phòng. Kể từ lúc khởi đầu chính quyền Obama, Bộ Năng lượng đã chung quyết những tiêu chuẩn hiệu năng mới cho hơn 30 sản phẩm trong nhà và sản phẩm thương mại, bao gồm máy rửa bát đĩa, tủ lạnh và máy làm nước nóng. Ước tính sẽ tiết kiệm cho người tiêu dùng gần 480 tỷ đô la cho tới năm 2030. Để tiếp tục đạt tiến này, Hoa Kỳ cam kết tiếp tục thiết lập những tiêu chuẩn mới về hiệu năng để khi kết hợp với tiến bộ đạt được thông qua những tiêu chuẩn đã chung quyết trước đó, sẽ giúp làm giảm thiểu lượng ô nhiễm carbon đi ít nhất là 3 tỷ tấn tổng cộng cho tới năm 2030, tương đương với hơn một năm ô nhiễm carbon do toàn bộ hệ thống điện của Hoa Kỳ gây nên. Vào tháng 11 năm ngoái, Hoa Kỳ công bố mục tiêu đến năm 2025 sẽ cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính đi 26-28% dưới mức năm 2005. Bộ trưởng Năng lượng Ernest Moniz nói, theo kế hoạch hành động khí hậu của Tổng thống Obama, Bộ Năng lượng đề ra một mục tiêu đầy tham vọng là chung quyết 10 tiêu chuẩn hiệu năng năng lượng trong năm nay, và với những tiêu chuẩn hiệu năng mới cho loại đèn huỳnh quang dùng đại trà và máy làm nước đá thương mại tự động, chúng tôi đã đạt được mục tiêu đó. Bộ Năng lượng cam kết tiếp nối tiến bộ này và sẽ tiếp tục định ra những tiêu chuẩn đưa Hoa Kỳ tiến gần hơn đến một tương lai ít carbon.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, một công dân Việt Nam sắp bị đưa ra pháp trường tại quốc gia cùng thuộc khối ASEAN là Indonesia sau khi bị kết án tử hình về tội buôn lậu ma túy. Bà Trần Thị Bích Hạnh vẫn sẽ bị xử bắn vào ngày mai 18 tháng 1 cùng với 4 người nước ngoài khác và một người phụ nữ Indonesia, dù Tổng thống Brazil và chính phủ Hà Lan đã lên tiếng kêu gọi chính quyền địa phương tha mạng cho các công dân nước mình vào phút chót. Không rõ là chính quyền Việt Nam có ngỏ lời với phía Indonesia hay không. Ngoại trưởng Hà Lan cho biết đã liên hệ với tất cả các quốc gia có công dân bị đem ra bắn ở Indonesia. Các phạm nhân hôm nay đã bị đưa vào buồng cách ly và hai người một sẽ bị xử bắn cùng lúc. Tất cả các tử tù bị kết án tội buôn lậu ma túy trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2011. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã bác đơn xin ân xá của các tử tù vào tháng 12 năm ngoái. Một giới chức Indonesia được trích lời nói rằng nước ông chỉ tìm cách bảo vệ đất nước khỏi mối nguy hại của ma túy. Indonesia áp dụng các luật lệ nghiêm khắc đối với tội trạng buôn lậu ma túy. An ninh ngày hôm nay đã được tăng cường ở Bỉ, Pháp và một số nơi khác tại Tây Âu sau vụ Borat, trong đó có hàng chục nghi can khủng bố Hồi giáo đã bị bắt giữ. Hàng nghìn cảnh sát đã tỏa ra khắp Bỉ để bảo vệ những nơi có khả năng là mục tiêu của vụ khủng bố như các tòa nhà trong khu vực sinh sống của người Do Thái. Các binh sĩ cũng bảo vệ các địa điểm ở thủ đô Brussels, trong đó có bảo tàng Do Thái. Bỉ đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức 3, tức là mức cao thứ 2. Còn tại Đức, an ninh đã được tăng cường tại các chốt giao thông như ga tàu Dresden. Các chiến dịch an ninh quy mô lớn nhằm truy tìm các băng nhóm khủng bố có khả năng đang lập kế hoạch các vụ tấn công sau các vụ bạo lực đẫm máu ở Paris và các thành phố khác. Trong khi đó, Yemen cho biết đã bắt giữ hai công dân Pháp để thẩm vấn bị nghi là có liên hệ với chi nhánh Al-Qaeda tại Yemen là Al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập. Đức Giáo Hoàng Francis đã tới thành phố Tacloban xa xôi ở miền đông Philippines ngày hôm nay, 17 tháng 1, để gặp gỡ và an ủi những người còn sống sót sau trận siêu bão Hải Yến tàn phá khu vực này hồi tháng 11 năm 2013, làm hơn 7.000 người thiệt mạng hoặc bị mất tích. Giới hữu trách Trung Quốc xác nhận rằng 21 người đã thiệt mạng và một người vẫn còn mất tích sau khi một tàu kéo đang chạy thử nghiệm đã bị chìm trên sông Dương Tử chiều 15 tháng 1. Con tàu mới đóng với 25 người trên khoang đã bị đắm ở tỉnh miền đông Giang Tô. Những thân nhân đau khổ của các nạn nhân đứng trông ngóng các nhóm cứu hộ vớt xác. Các giới chức hôm qua nói rằng 3 người đã được cứu sống. Trong số những người trên khoang có một số công dân nước ngoài như Singapore, Ấn Độ và Nhật Bản. Nguyên nhân của vụ tai nạn này vẫn đang được điều tra.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8h30 trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.